Thì bây giờ như lại chúng ta hứa đền lại cái nợ trước cho hết để mà tự mình được giải thoát, thì bao nhiêu nợ sẵn sàng trả, trả hết, trả như khi nào là mừng thì mất, phải không? Nghĩa là khi nào là thấy bao nhiêu cái khởi dần ở đầu mình nhiều, khi nào lúc đó mình mừng, cảm thấy hân hoan, mà bây giờ mình phải rút lại, bao nhiêu trả hết, thì như vậy là mừng chứ không có khổ. Còn nếu mà không hiểu như vậy là khổ, thấy cái tai họa nó dồn tới mình chừng nào mình quán trách rồi mình than phiền mình khổ, thì nếu mà hiểu rằng nó dồn nhiều là mình trả mau thì tất nhiên mình mừng, không có gì hết, từ này trả hết rồi phải như thế này trả hết. Còn bây giờ thấy chưa chưa đó thì mình lo, thì trả một cách lâu lắm chậm lắm phải không? Thì như vậy quý vị nhớ cái có quán hạnh này thì quý vị không còn buồn khổ nữa, bao nhiêu cái khổ tới thì sẵn sàng chấp nhận hết, vui vẻ chấp nhận chứ không có buồn thôi. Mà nếu trong cái xã hội này ai cũng có cái gian như vậy thì xã hội này có quán trách ai đâu, phải không? Không buồn không quán ai, sẵn sàng gian dạ. Mà chính cái người Phật tử chân chính có cái gian dạ như vậy, nghĩa là gian dạ chịu chứ không có buồn. Còn mình không phải chân chính cho nên mình mới buồn. Nếu khi nào mình quán trách người ta biết mình chưa phải là kẻ chân chính người ta, chưa tin được lý nhân quả mà, phải không? Nếu chưa tin lý nhân quả mới quán trách người, chứ còn tin nhân quả thì không quán trách ai hết đó. Thì giờ tự chuyển lại lòng mình coi mình có tin nhân quả chưa. Cái lý mà nó gần nhất và khổ thân nhất của ông Ngài Phật mà mình chưa tin thì những cái sao mình phải tin nổi. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải gian dạ chịu đựng tất cả cái khổ nó đến với chúng ta, không quán không hờn không buồn không phiền ai hết. Nghĩa là giả sử như người trong gia đình làm mình khổ thì mình cũng vẫn chịu, biết là hồi trước chắc mình cũng làm người đó khổ nhiều, bây giờ họ trả lại. Hoặc là người bên nhà họ làm mình khổ, mình cũng biết trước kia mình đã làm cho họ khổ nhiều, bây giờ họ phải trả lại. Thì cái chuyện đó không có cái ngẫu nhiên mà đến với mình đâu. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta an nhiên, cam chịu, không quán hờn, không thù hận ai hết. Đó là cái hạnh thứ nhất. Hai là từ duyên hạnh. Hồi nãy là báo quán hạnh là cái hoàn cảnh cơ cực, đau khổ. Bây giờ từ duyên hạnh là cái hoàn cảnh nó sung túc, an vui. Chúng sanh không có ngã cùng với duyên nghiệp mà nó chuyển, khổ vui đồng thọ đều từ nơi duyên mà sanh. Nếu được cái quả báo thù thắng danh dự, những việc vinh dự vân vân ấy là thể quá khứ, đó là cái thể quá khứ do cái là nhân đời trước, nhân lành đời trước của ta mà nó cảm ơn nay mới được như thế đó. Khi cái duyên hết rồi thì cũng trở thành không. Như vậy thì mình thì có cái gì mà mình phải mừng? Thì giờ có những cái cảnh vinh dự tốt đẹp nó đến với mình á, thì biết đó chẳng qua là cái duyên đời trước của mình tạo. Bây giờ nó đến, mà nếu mà nó đến rồi thì nó sẽ hết, tại vì mình hưởng rồi nó hết. Nhưng như vậy có mà nó đến đâu chẳng qua là cái việc làm đời trước để dành, chứ có gì lạ đâu mà mình. Như vậy thì có cái gì mà mình? Được mất đều theo duyên, tâm không có thêm bớt. Như vậy tức là cái ngọn gió hỷ nó không làm động mình được. Thành thuận với đạo thế mê nó là từ duyên hạnh. Từ như vậy cái hạnh này gọi là cái hạnh từ duyên. Bởi vì hai trường hợp tôi nói cho quý vị thấy, đây có tính cách là tự tướng, là bởi vì chúng ta ở đời chúng ta không thích thời, cho nên chúng ta khổ hoài, gây nhiều bệnh hoạn. Thích thời trường hợp thứ nhất là gặp cảnh khổ chúng ta không biết cái khổ nó từ đâu đến, cho nên là cái quá nghề cấp trời thành ra tâm khi chịu khổ đó lại còn có cái căm hờn tâm à. Thì như vậy là chúng ta cũng không thích hợp. Và bây giờ tới trường hợp thứ hai là khi chúng ta gặp cái cảnh vinh dự an vui như thế, nếu chúng ta không thích hợp thì xanh cái tâm gì mình thích là đánh nó ngã mà à. Thấy mình có vinh dự quá thì mình tự cho mình là cao, người khác hèn quá cho là thấp, thì như vậy chúng ta đâm ra cái bệnh ngã mạn, cao ngạo. Thì như vậy mình tâm cũng loạn, và thêm cái ngã mạn cao ngạo thì tức là thêm cái quán thù của chúng sinh. Thì như vậy hai cái đó đều là cái không thích thời của chúng ta. Bây giờ chúng ta thích thời thì khi cái khổ đến chúng ta biết đó là cái duyên nghiệp đời trước của mình, cam chịu vui vẻ chấp nhận, không buồn không hờn, đó là thích thời trong cảnh khổ. Thứ hai là cái cảnh vui đó, chúng ta biết đó là cái phước duyên đời trước mình đã gây, không phải ngẫu nhiên mà có. Thì có gì mà mình làm mình hưởng, có gì đâu mừng, nhưng mà nhớ rằng hưởng hết thì sẽ thành không, phải không? Mà bây giờ hưởng mà nó hưởng hết thì sẽ thành không, cho nên chính trong khi hưởng đó dè dặt không dám hưởng hết. Mà cái đó rất phù hợp với nhà nho có cái câu hữu trước bất khả hưởng tận, tức là có trước rồi chứ có hưởng hết. Thì ở đây biết rõ như vậy, mà bây giờ được cái duyên về cái tốt đẹp đến như mình thì mình biết đó là cái duyên trước đời trước. Thì giờ nếu mình hưởng đó, thì nó sẽ hết, hết thì cái duyên cũng không tái sinh nữa. Nên trong khi hưởng đó là dè dặt, không mừng cũng không kinh ai, nghĩa là biết dám mà tạo thêm tiếp nữa chứ không nó hết à. Thì như vậy đó, mà tự nhiên tâm khi đó mình không mừng, không dám kinh ngạo, là tâm không tăng không giảm. Đó là có cái ngọn hỷ, ngọn gió hỷ nó không động tâm mình. Như vậy là mình thuận với đạo lý, đó gọi là viết tùy duyên à. Tùy duyên do cái duyên tiếp mình tạo, bây giờ mình để hưởng, trong khi hưởng mà mình không mừng, hưởng mà mình không khinh người, không ngã mạn, thì cái hưởng đó là không có tội lỗi. Hưởng mà vẫn còn biết gây thêm cái duyên lành nữa thì cái hưởng đó là cái hưởng tốt. Quý vị thấy hiện giờ tôi nói dành mà nghe, ví dụ như hai đứa học trò học cùng một lớp, tương đương khả năng tới đến nhau, mà trình vô thi một đứa đậu đứa rớt, thì đứa đậu nó sẽ làm sao và đứa rớt sẽ làm sao? Đứa đậu thì quá mừng quá là người thi, do tôi mừng của mình đó rồi mình quên cái khổ của cái người bạn ở cạnh mình, phải không? Rồi do mình mừng quá rồi mình nói những cái lời hối cái người bạn mình buồn, phải không? Đó. Rồi người thi có người lại thấy mình đạo là người chưa rớt, tức là hồi xưa thì cái tình độ ngang nhau, bây giờ thấy mình đạo là chưa rớt thì sao họ như khóc thì mình đó. Thì như vậy đó là cái mình không có thích thờ. Còn cái người chưa rớt cũng vậy, bây giờ rớt cái người khóc cái mặt cảm sẵn trong đó, thấy mà đạo cho coi như là lại ghét rồi buồn rồi trách, trách người này trách người kia trách người nọ đủ thứ trách hết. Như vậy đó cũng là không thích thờ. Cho nên chúng ta biết người khi cái tài năng nó ngang nhau mà do cái phước duyên đời trước nó sai việc, cho nên hiện tại kết quả nó cũng bị sai việc. Thì cái sai việc đó chúng ta biết rồi thì thôi không quán không hờn gì hết, cũng như không mừng không gì hết. Người ta đi buồn mà mình tỏ vẻ vui mừng thì tự nhiên ta ghét mình rồi, phải không? Thành ra mình được là tự dẫn diễn viên như thường, thì cái người bị mất cho họ cũng không có hổ thẹn. Và nếu mình được mình mừng thì người mất tự nhiên phải buồn, mà người buồn người mừng thì hai người không gặp nhau được. Cái chuyện đó là như vậy. Cho nên mình tập làm sao mà bất tăng bất giảm, mà muốn bất tăng bất giảm thì biết đó là tùy duyên, không hay không bớt gì hết. Đó là cái hạnh thứ hai. Cái hạnh thứ ba là vô sở cầu hạnh. Vô sở cầu hạnh là sao? Là người đời hằng ở tâm mê, mỗi chỗ đều than tiếc, nên gọi đó là cầu. Người ta hằng ở trong mơ, cho nên mong cái này mong cái kia, lúc nào có tâm mong cầu đều là cái tướng trạng của cái gì, của cái mơ. Quý vị nhớ lại mình có cầu cái gì đó, cầu lại không thôi, hay là mong cái này cầu cái kia cầu lại thôi, đó là tướng trạng của mơ. Vì hằng ở trong mơ cho nên hằng cầu, nhớ là hết mơ thì hết cầu. Thành ra bây giờ quý vị mới nhớ lại thử coi mình là kẻ mê hay là không mê. Nhiều khi cầu mong thấy tức về đó, người ta có điên cuồng khi mê không có liền được. Những cái chuyện thấy tức là dễ thấy, như quý vị biết mỗi ngày chúng ta dở đi tấm lịch là mạng sống chúng ta mòn trước rồi, phải không? Vậy mà có ai không muốn hết ngày hết tháng cho mau không? Muốn không? Quý bà mình đang là muốn giải lực rồi, ra ngày khác về tháng này mong cái tháng kia, kia mong cái tháng đó, như vậy mong trước phải không? Trước là không được, mà muốn hết ngày khác cái chuyện gì giới lý là sao thì giới lý, như vậy không phải là hằng ở tới hơi là cái gì. Đó là cái như tôi không giống tôi là cái mong cái hết năm hết ngày năm này tới năm kia, lại tính là tôi chiều 10 năm sẽ chiều 20 năm, mà lại trong đấy không chỉ có vừa vỡ chứ tính hết nó là cái gì chứ, phải không? Giá trị ở chỗ mình tu hành chứ không phải giá trị ở thời gian. Mà bây giờ thì chúng ta cũng có bệnh đó, cứ nghĩ là mong cho hết nhà, mà mong hết nhà đó là với cái lòng vọng cầu qua ngày mai, qua tháng tới, qua năm tới có cái gì nó tốt như thế nào, phải không? Cứ mong như vậy, nhiều cái mong cầu có hơn cái này đó mà mong hết ngày chứ gì, chứ đâu phải mong hết ngày để chết, chỉ sợ chết mà mong hết ngày, mà phải giữ mong hết ngày đó là mong cầu, cho nên mong dành cuối cho cho người ta thương sao, thử là cần một lần hết, khỏi ra lần hết để chi, nhiều lần hết, nghĩ ra thì chúng ta ít khỏi năm nay chứ, phải không? Vậy mà cũng đang giúp cho cái năm nay, rồi năm nay không giúp được năm tới nó khổ hơn hay sao, mà cũng mong hết năm nay tới năm tới. Cứ như vậy mà mong hoài, không ngờ mong đó để là chịu khổ đó. Thì cứ vậy thì quý vị thấy năm nay mình còn khỏe, còn mạnh, tuổi còn nhỏ một chút. Mà nếu mong tới năm tới là già thêm chút đợi, phải làm già một chút thì lẩm cẩm thêm chút, đi đứng hơi đi đứng thêm chút, như vậy mong là không gì chứ. Vậy là già thì sợ, chết thì sợ, mà mong hết nhà, hết tháng, hết năm thì quý vị nghĩ có phải cái mong đó là cái mê hay không? Cái mong cầu là cái mê đó là, cho nên nó là cường mê, nó là mê dài. Ở trong cái mê dài cho nên cái vọng cầu nó quá nhiều. Vì vậy chúng ta còn có mong đó, tức là biết mình còn có mê. Thôi giờ cứ hiện tại chúng ta sống cho bình an, tâm tư lặng lẽ, thanh tịnh, thì đó là biết sống. Còn mong hết nhà hết tháng nó là chưa biết sống, nó là chưa biết sống. Vì vậy cho nên cái vô sở cầu là không mong, mình có mong đó, tức là còn mê. Người trí ngộ được cái chân cho nên cái lý nó sẽ khác ngược với cái người thế tục nha. Người trí do ngộ được cái lẽ chân cho nên cái lý khác với cái người thế tục, ngược lại với người thế tục, an tâm vô vi hình từ vận chuyển, vạn hữu đều là không, không có cái gì mà mong thích, tâm đức thầm lặng thường thầm theo nhau, ba cõi ở lâu vẫn như là ở trong nhà lửa, có thân đều là khổ, có gì mà được an vui? Rõ trước được cái chỗ này cho nên bỏ các có hữu, dứt cái tưởng không có mong cầu. Kinh nói rằng có cầu đều là khổ, không cầu mới là vui. đau huyết không cầu thật là đạo hạnh. Cho nên nó vô sở cầu hạnh, tức là hạnh vô sở cầu. Thì quý vị thấy cái người trí nó khác với cái kẻ ngu. Kẻ ngu thì vì sống tâm mê, cho nên thường thường tham trước, để tham trước cho nên mới mong cầu. Người trí thì ngược lại, biết tất cả cái thế gian này nó không có thiệt, bởi nó không thiệt cho nên tâm an ổn vô vi, từ theo cái duyên mà vận chuyển. Biết mọi vật nó đều không thì có cái gì mong thiết mà mình cầu. Thì như vậy tự nhiên bao nhiêu công đức thầm thầm mà vận chuyển thôi đó. Mình biết rõ rằng ba cõi này nó không có lâu bền, chẳng khác nào như nhà lửa có không là có khổ, thì hỏi có gì an đâu mà mong cầu. Vì vậy cho nên mình mới trả hết những cái hữu vi, tâm nó không có mong cầu gì hết. Như vậy tâm không mong cầu là tâm mình được an vui, còn tâm mong cầu là tâm bất an, còn mong cầu là còn bất an, cho nên nó còn cầu là còn khổ. Thì bây giờ quý vị tự chuyển mình có khổ hay là vui. Nếu còn cầu là còn khổ, ai không cầu thì người đã tự an vui. Cái vui là ngay cái chỗ vô cầu. Thì như vậy chết vậy, giết như vậy rồi, thì chúng ta muốn khổ hay là muốn vui? Tưởng rằng cầu là được vui, cầu cái này cầu kia là được vui, nhưng không ngờ cầu đó là khổ. Tại sao? Cầu, nếu mà cầu là được thì khổ hay sao? Ví dụ như bây giờ có người họ cầu được nhiều tiền, họ mong cầu được nhiều tiền, bây giờ họ được nhiều tiền họ khổ, họ vui khổ hay vui? Nếu nó cầu bất đắc thì nó khổ, chứ cầu mà đắc thì làm sao mà khổ? Bởi vì thế thường người ta nói có gì mong mà được á, được như ý mà nó là vui. Nhưng mà sự thật như hôm qua tôi nói không có cái như ý. Vậy vì cái ý của mình thì nó không dừng ở đâu hết, thì làm sao có cái như được, phải không? Bây giờ tỷ lệ như giờ có người không là có mong rằng mình có được chừng 10,000 thì mình sống qua được chuyện khó an lành, thì họ đưa mong cái đó. Rồi ngẫu nhiên có một người nào tới thấy cảnh họ khổ là thương cho giúp 10,000, thì như vậy mãn cái khởi nguyện họ rồi. Nếu được 10,000 đó có họ dừng ngang đó chưa? Thì họ được 10,000 cho họ là ý nghĩ là nếu mình có 100,000 thì cả năm nay mình phải khổ, phải không? Thì như vậy tất nhiên rồi họ được 10,000 nắm trong tay rồi, họ muốn có 100,000, muốn có 100,000 thì cái 100,000 nó dễ có thì khó. Thì như vậy họ cứ muốn hoài là sao mà hết khổ được? Chỉ mới có là không muốn là không có khổ, còn có muốn thì tất nhiên muốn được cái này là muốn được cái khác, chứ họ đâu có được một cái mà họ dừng ngang đó. Nếu mà họ biết dừng thì phải giữ họ cầu mà họ được là họ không khổ, nhưng không bao giờ có cái dừng. Đó là tôi nói cái chiều thuận, còn nếu nói cái chiều nghịch, cầu bất đắc là thường, phải không? Nó là cầu mà không được đó là chuyện thường của thế gian, nghĩa là người tôi muốn cái đó mà không bao giờ được như ý. Cho nên thế gian đau khổ nhiều nhất là cái cầu bất đắc đó. Còn cái cầu đắc nó sẽ khổ ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cầu được cái này, được muốn được cái kia. Trường hợp thứ hai được rồi, rồi người ta sẽ đâm ra xem thường cái đó. Bởi vì thường người ta nói hết, nói rằng tất cả những cái gì chưa được thì muốn cho nó được, mà được rồi thì sao? Thì sao nữa? Được rồi không chán, thấy không? Và muốn cái khác nữa, thì đó là giống như chính kinh như vậy đó. Nếu được rồi thì nó chán. Ví dụ như bây giờ chúng ta đói quá, bây giờ nghe ai mà có chơi cái chè gì đó, phải không? Mà chơi chè đó nhiều quá ăn rồi, rồi cứ bắt ăn, bây giờ ăn rồi chưa ăn rồi chưa ăn nữa thì sao? Nhắn hết ăn nữa, đây là muốn ăn thứ khác, cho không muốn ăn thứ của mình đã có nữa. Thì muốn giải thì tất nhiên rồi, cái gì cũng là khổ, tất cả đều là khổ. Cho nên cái tâm của con người nó không có dừng lại thì là đau khổ. Chỉ có cái không cầu là biết dừng lại, mà dừng lại tức là vui. Thành ra cái vui là cái biết dừng lại, còn cái mong cầu là cái không dừng lại. Cho nên ở trong nhà Phật, nhất là cái tinh thần thiền tông hay là đại thừa, là vô cầu vô chứng. Chỗ đó, cái chỗ đó là chỗ chính yếu. Cho nên nói cho tới chỗ tạo cần đến Phật cũng không cầu nữa, phải không? Thường thường tư là cầu thành Phật, mà tới Phật cũng không cầu nữa thì có. Bởi vì chúng ta cầu thành Phật cho nên chúng ta nói được như chi, phải không? Nghe nói thành Phật tới ba nó vô tới chứ, mà lần trước muốn thành Phật là giờ có chứ nhớ. Bây giờ không có cầu thành Phật mà chỉ biết vọng mình còn nhiều ít thôi. Không vọng mình hết thì ông Phật mình không cầu cũng đến thành. Còn nếu là cầu thành Phật mà vọng tưởng chứ dưới bên ngoài là không thành. Vì vậy cho nên chúng ta biết ngay hay cái ngay mà trời, chứ còn không có mong cái quả. Mong cầu còn nhiều là mong cái quả. Cái hình ảnh mong cầu cũng như là cái hình ảnh có mấy cái anh làm vườn cầm cái tay xuống muốn cho cho mau lớn, phải không? Và họ chỉ vô tâm tới nước để tự nhiên nó lớn và cứ giống giống lực thì nó to to mau lớn thì thay ít rẻ nó tiến rẻ nó chết chứ, phải không? Đó là cái chữ mong cầu, mong cầu vô ích. Cho nên mình không có cầu. Nhờ làm vườn khô hoa thì chỉ chịu khó lựa cái hạt giống cho tốt, rồi lựa cái chỗ đất có thông hướng đầy đủ yên với chúng đó, rồi chỉ mỗi ngày săn sóc nhổ cỏ tưới nước duyên thông đều đặn không mong gì hết, thì tới thời tiết những duyên đến thì tự nhiên nó thành cây, rồi nó đông hoa, nó nở trái chứ có gì đó, phải không? Cầu chúng ta chỉ hữu ích. Thì như vậy chúng ta thấy người làm vườn khôn ngoan với cái người làm vườn nông nổi thì hai cái người đó cái kết quả nó khác nhau. Người tu chúng ta cũng như vậy, ngồi lại tu chúng mong thành Phật là mong mà không được thì chết. Cho nên tính tháng tới là thành Phật, tháng tới không được đó đang ra nản, và tính tháng tới nữa chừng ba bốn lần tính không được đó là còn một số liều hay không, rồi muốn trả ra chính vị trà rồi đổi không khí thì cái đó là thành mong quá mà nó không được như ý rồi đâm ra thôi. Còn mình cứ bình tĩnh, ngày nào tháng nào mình biết cái nhân thành Phật là cái gì, là hết vọng tưởng. Cứ ngày tháng nào cũng phải dọc vọng tưởng, chừng nào vọng tưởng hết thì tự nó đến, chứ còn không có mong. Cái mong cầu là cái sợ sợ, cho nên còn cầu là còn khổ, nhớ như vậy đó. Cho nên chúng ta phải tập cái hạnh thứ ba là hạnh vô sở cầu, tức là không có chỗ mong cầu. Đến cái hạnh thứ tư là chứng thoát hạnh. Thế nào là chứng thoát hạnh? Là cái là lý tánh tịnh, gọi đó là pháp. Tin hiểu được cái lý này, các cái tướng đều là không, không có nhiễm, không có trước, không có đây, không có kia. Thành ra cái lý là chỉ cho cái lý gì? Cái lý tánh tịnh. Lý tánh tịnh tức là cái thể tánh thanh tịnh của chúng ta. Cái thể tánh thanh tịnh đó gọi là chân tâm, hay là bát nhã ba la mật, hay là pháp thân, hay là như lai tàn, vân vân. Tự mình tin được chúng ta có cái tánh thanh tịnh đó, gọi đó là lý. Mà cái lý đó cũng gọi là pháp đó. Thì giờ quý vị mới thấy rõ cái chữ pháp, bổn pháp, vô pháp đó. Pháp, bổn pháp, vô pháp là cái lý tánh tịnh đó cũng gọi là pháp nữa. Mình tin hiểu được cái lý này thì tất nhiên bao nhiêu cái hình tướng bên ngoài mình biết nó là hư giả, nó phải đều là giống không. Như vậy cho nên mình mới không có nhiễm, không có trước. Mình vẫn không có phân biệt kia đây. Kinh nói rằng pháp không chứng sanh, lìa cái xấu của vì lìa cái xấu của chúng sanh. Pháp không có ngã, vì lìa cái xấu của ngã. Người trí nếu hay tin hiểu được cái lý này nên phải chứng với pháp mà hành. Pháp thể không có sanh thân, cho nên đối với thân mạng tiền của mình thực hành cái hạnh bố thí tâm không có tiếp lãnh thấu suốt được ba cái lẽ không, không có nương, không có mắt, chỉ là dẹp bỏ những cái nhơ để mà chứng hợp giáo hóa chúng sanh mà chẳng có cái chấp tướng. Đây là tự hành lại hay làm lại cho kẻ khác cũng hay, trang nghiêm được cái đạo bồ đề. Bố thí đã như vậy, năm cái khác tức là trì giới tinh tấn những nhục thiền định trí tuệ cũng như vậy. Vì từ vọng tưởng tu hành lục độ mà không có cái sở hành ấy gọi là chứng pháp hạnh. Thì như vậy cái chứng pháp hạnh là sao? Là chúng ta nhận ra được nơi chúng ta có cái thể tánh thanh tịnh. Cái thể tánh thanh tịnh đó hằng không có bị mất, không có bị tâm, không có bị diệt. Người có thể tánh thanh tịnh đó gọi là lý, cũng gọi là pháp. Bây giờ đây chúng ta làm tất cả việc, tu tất cả hạnh mà đều trở về phù hợp với cái tánh thanh tịnh ấy, thì gọi đó là chính pháp hạnh. Chứ không mắc kẹt trên hình thức, không mắc kẹt trên cái tâm hạnh thuộc về tướng bên ngoài. Như vậy thì tất cả tướng bên ngoài chúng ta thấy nó đều không thiệt, đều hư giả, cho nên nó không nhiễm, không tiếc, không chấp ngã, chấp nhân, chấp chính sanh, chấp thọ giả, cũng như không chấp tất cả pháp bên ngoài. Biết như vậy mà tu gọi là chính pháp hạnh, hoặc là tu lục độ, tùy theo đó mà khởi hành. Nói kệ rằng ngoài dứt các duyên tâm tâm không chuyển, tâm như là tường vách khả dĩ vào đạo. Đó, cái bài kệ bốn câu đầu nói rằng ở bên ngoài chúng ta dứt hết các duyên, không có mắc kẹt vào các pháp hư giả bên ngoài. Còn bên trong tâm tâm thì chúng ta không có cho nó sao động, chỉ chuyển là sao động. Tâm tâm không có sao động, nếu tâm mình nó lặng yên như tường vách thì như vậy mới có thể vào đạo được. Sở dĩ chúng ta vào đạo là do tâm chúng ta lặng, nếu tâm còn sao động thì không vào đạo. Thì đạo tức là vô tâm, vô tâm tức là huyền đạo. Rõ được cái tâm tâm của Phật đồng không có sai biệt, hành hành và giải hai cái nó hợp nhau, gọi đó là tổ. Người nào mà rõ được cái tâm tâm của Phật bình đẳng không có sai biệt thì như vậy đó, thì cái hạnh tức là ngay sự tu của mình, cái giải là tâm lãnh hội của mình, hai cái nó hợp nhau thì gọi đó là tổ. Nhiều khi chúng ta hành hạnh và giải nó không có tương ưng mà thành nhiều như vậy, chứ không phải ít, phải không? Như bây giờ hiểu thì hiểu thân là giả, cảnh nó là giả, nhưng mà giả sử cảnh là giả mà có gì mình thích mà nó mất đi cho thì mình buồn, phải không? Mình buồn thì nó giả hay nó không giả? Nếu nó là giả thì mất cái gì phải buồn, mà mất cái buồn mà tất nhiên cái hiểu chưa có hợp với cái hạnh, phải không? Như vậy là cái hạnh giả chưa tương ưng. Còn nó thân là giả, bình thường hiểu vậy, nó là như qua đó người ta hư không, như tăng đá biết vân vân, mà nó đau thì khóc. Thì hạnh giả nó ưng chưa tương ưng chưa, cũng chưa tương ưng. Bình thường thì ta hiểu nghe nó hay lắm, nói coi như là đạo lý sâu xa lắm, nhưng mà tới từng lúc mà nó suy yếu cho lúc đó, cho là đông ra buồn sợ chạy chết đủ thứ hết. thì như vậy đó là hạnh giải chưa chứ đi. Cho nên chúng ta làm sao mà hai cái đó nó phù hợp nhau, thì giữa đời này tôi tin rằng không có gì làm cho chúng ta khổ được nữa hết. Ví dụ từ đầu năm cho tới đầu năm trước cho tới đầu năm nay, đã nghe mỗi tháng vô trong lỗ tai mình rất nhiều về cái vấn đề thanh hiển quá, phải không? Cảnh giả giới, nghe hoài mỗi tháng, tháng nào những cái đó không được nhắc tới nhắc liền, thì anh hai chỉ thuộc lòng những cái chữ đó. Nhưng mà có hiển quá thì thấy chưa? Sao là chậm quá vậy? Nếu là quý vị thấy nó là hiển quá thực giờ thì chắc rằng giả sử ai mà cầm cái cứng giữa ngay mình chắc là không có sợ nữa. Thì có hiển quá này thấy gì đó còn cũng được, còn hết cũng được. Hay là ai cầm cái dao đưa tới cổ là mình cũng không sợ. Mà chính cái đó mà chúng ta thấy để trí tỏ mà là vô đường bà mà về nó không về, nó không về thì lấy thử thách về thì mình nghĩa cổ đi trời nó chặt như vậy đó mới được. Như vậy đó hạnh giải thiên y phải không? Còn mình bây giờ thì hạnh đường mà giải một ngã phải không? Cho nên nói người ta không tin rồi cứ tách người ta chẳng gì mình nói được đâu mà là không nhớ. Mình thì nói là cái gì cũng dễ đó không thiệt mà mà gặp cửa gì thì thích. Người người nói nó là giả, thế gian là giả mà muốn thích cái chuyện cho to để dành đời đời như con dân. Tự như vậy thì nó là sao giả được à, mình còn muốn kiếm kiếm cho tốt cho đẹp thì tức là làm sao nó là giả chứ. Muốn nó đẹp thì không có gì có giả, mà nói nó giả thì không có muốn nó đẹp. Nhớ như vậy đó, quý vị thấy kỹ nó rõ ràng vậy. Nếu là biết thân này là giả thì mình không có muốn sao dời nó. Còn nếu là sao dời nó tức là biết nó chưa hay giả. Hai cái nó như vậy. Mình nói cái chuyện này là giả thì mình không có muốn sao sao dời hay tan hoàng nó thiệt đẹp. Mà mình còn muốn tan hoàng nó thiệt đẹp để nó nhớ thì cái chuyện này chưa thấy nó giả thiệt. Nó là một sự thật. Mà giờ mình chứ chứ hết phải sao tôi nói người ta không tin. Tại vì chính cái hành động của mình nó chưa có phù hợp, cho nên nói người ta không tin. Bao giờ cái hiểu và cái hành của mình hai cái nó hợp nhau, tự nhiên nói người ta tin nhỉ. Là nói được, làm được, chứ không phải nói mà không nói làm, thì tự nhiên ai cũng tin hết. Thì như vậy chúng ta bây giờ nói khó khô cổ, 100 người tin được thì 10 người. Là tại vì cái hành giả chúng ta chưa tin in. Chứ nếu lúc nào hạnh giải cho ông giờ chúng ta nói một câu tê tê thì thiên hạ cũng tu hết rồi. Tu rình rình. Còn là bây giờ nói người ta không chỉ tu mà cho công dân trình cho thầy làm cái biết nó không. Thầy nói được cái trời có thầy làm được sao? Mà trời cho tới mình làm được thì lâu quá mà hết mình trình rồi. Chứ rồi thầy nói giả là có gì tới thầy thì phải cho lỗ thầy kiếm chuyện không biết đó. Thì làm sao tin mình cái giả đó giả thiệt. Mà thầy làm được rồi giữ trời làm, trời không có làm được. Thì cái chuyện đó là như vậy đó. Cho nên tôi nhiều khi cũng không muốn nói đâu. Là cảm thấy mình nói chưa đủ niềm tin cho người ta tin. Vì cái làm mình nó chưa tới nơi, cho nên cái nói nó chưa có giá trị. Vì lẽ đó mà chính tôi nhiều khi tôi cũng nói dài với tăng ni tôi nói đừng có ham học nhiều, mà chỉ cần học được cái gì đó mình làm thì được cái đó, rồi ứng dụng được cái đó và nói họ tin mà. Bài học thì tan tạm kinh điển thuộc lòng, ngăn nói thì kinh nói đường mình lặng ngã thì hỏi làm sao? Mà nói ra tôi đặt câu hỏi hỏi như thầy, thầy nói cái đó vậy mà thầy có làm được chưa? Rồi mình phải làm sao? Nó không có, tôi đừng có hỏi tôi cái đó, tôi nói cho mấy người làm, nói cho mấy người làm, tôi nói cho người ta làm, người ta làm, người ta làm, ai làm tôi được? Cho nên chúng ta đừng có theo cái lối đó. Cho nên tôi cũng thường nói rằng cái người tu nó khác hơn những triết gia. Những triết gia thì họ có thể họ tưởng tượng cái gì đó rồi họ viết ra, họ nói ra thì theo cái tưởng tượng của họ. Rồi còn cái chuyện ai làm thì không được, đó là chuyện người sau. Còn chúng ta là người tu không phải vậy. Tôi thấy Đức Phật Ngài định nghĩa xác đáng. Ngài bảo đừng có gọi Ngài gì khác lạ, mà chỉ gọi Ngài là một ông thầy dẫn đường. Nhớ Ngài luôn luôn chấp nhận và chấp nhận rằng ta chỉ là ông thầy dẫn đường. Ông thầy mà chưa đi qua cái đường đó dám dẫn đường ta đi hay không? Thầy không? Nếu là ông thầy dẫn đường mà mình chưa qua cái đường đó hỏi dám dẫn người ta đi không? Thì như vậy cho nên nếu nó là ông thầy dẫn đường thì dĩ nhiên con đường đó phải đi qua. Đi qua rồi mới dẫn người ta, chứ chưa đi qua mà dẫn người ta là nguy. Thì như vậy đó, cho nên tập ngài từ chối tất cả những cái dân sinh khác, ngài giữ gọi ngài là ông thầy dẫn đường, là vị đại đạo sư, là ông thầy dẫn đường. Thì hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng những cái mà Đức Phật làm, Đức Phật nói đó, đều là cái ngài đã đi qua. Ngài đi qua rồi ngài mới trở lại chỉ cho chúng ta. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng có một trường hợp hơi dễ hơn ngài một chút. Chỉ dụ như ngài từ bên bờ mê đi qua tới bờ giải thoát, rồi ngài trở lại dẫn chúng ta. Thì bây giờ như chúng ta bây giờ thì dĩ nhiên chúng ta chưa đi tới cái chỗ giải thoát, mà chúng ta có thể dám dẫn một vài người. Là tại sao? Tuy rằng trong lúc đó chúng ta đồng hành với một số người ấy, mà chúng ta thêm được cái lãnh đồ để phải dễ sẵn. Phải không? Vì có cái lãnh đồ đó cho nên mình có coi chỉ về, thì mình có thể dám giữ anh em đi, trong khi đó mình cũng cùng đi với họ. Thì như vậy phải những mình cùng đi thì dẫn họ đi, giữ họ đi thì được. Chứ còn mình không đi thì cứ là đi thì chúng rất là vô lý. Phải không? Tuy có lãnh đồ mà mình không đi thì cứ là đi là vô lý. Cho nên cái chuyện đó là phải như vậy. Thành ra ít nhất hay là tối thiểu là mình đồng đi với họ, hoặc là đi trước hơn họ, nghĩa là họ đi sau mình 5-7 bước. Phải không? Lúc nào mình cũng cầm bản đồ, mình cũng không đi trước họ chứ. Chúng ta có lý là cầm bản đồ đây chứ lại đi mình ở chỗ. Vì vậy cho nên đối chúng ta là dễ hơn Đức Phật. Là cái chuyện Đức Phật là ngài muốn dẫn về đó mà nếu ngài chưa đi tới tận nơi thì ngài làm sao dẫn chỉ. Bây giờ ngài đi tới tận nơi rồi, ngài trở về ngài chỉ dẫn người ta đi, đồng thời ngài vẽ lại cái con đường đi. Cho nên chúng ta thì không được ngài dẫn trực tiếp, nhưng mà được cái bản đồ ngài vẽ để lại. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ cái bản đồ đó rồi chúng ta huynh đệ nhau sẽ tiếp người sau mà đi, nhất là sẽ cầm bản đồ phải đi trước. Thế vậy chứ không có người đi sau. Tôi nhắc cái câu đó thường nhất. Thì hiểu như vậy đó thì tất nhiên chúng ta mới có thể đi đến được cái chỗ mà Đức Phật đã chỉ. Mà ở đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng người nào mà giải hạnh tương ưng đó mới gọi là tổ. Tổ là vậy. Chứ còn ông tổ mà nói chưa không có hạnh đó thì ông tổ nó chưa phải là tổ. Thì đó là cái điều mà ở đây Đức Phật nhắc, tổ nhắc chúng ta đó. Như vậy thì cái cửa thứ ba này quý vị thấy dễ hiểu phải không? Cái cửa thứ ba này có cái tính cách là khi trong đó có sự có lý lẫn nhau, nhưng mà trong đây còn dùng cái phương tiện khí lớn từ cạn đến sâu, tức là từ sự vào lý, chứ còn không có chỉ thẳng. Mà tại sao cái cửa này phải từ cạn đến sâu? Bởi vì hai cái cửa trước, tôi nhắc lại, hai cái cửa trước, cái cửa tâm kinh, thằng nó dùng chữ tâm kinh là đủ nói cái cửa đó rồi. Phải không? Cái cửa tâm kinh là cho chúng ta nhận ra được cái chúng ta sẵn có, về tới cái cửa khó tướng để cho chúng ta không mắc kẹt hình thức bên ngoài. Bây giờ tới cái cửa thứ ba này là cái cửa sẽ giao tiếp giữa sự và lý. Khó tướng cái tướng là phá hết những cái hình thức để trở về bản tâm. Bản tâm là duy nhất đó. Nhưng mà mới phá được cái chưa thực hành, tới cái thứ ba này là bắt đầu sống, bắt đầu vào cuộc sống. Vào cuộc sống đó thì trước hết mình phải tránh hai cái lỗi gọi là cái duyên bên ngoài, là khổ và vui đến với chúng ta. Hai cái việc khổ và vui đến chúng ta ở đời hiện tại, cái con người không gì hơn là tánh khổ cầu vui. Phải không? Mục tiêu duy nhất của con người thế gian này là tánh khổ cầu vui. Mà bây giờ cái khổ và cái vui hai cái đó, nếu chúng ta không làm chủ nó được
bị nó chi phối thì chúng ta không thể tu được. Cho nên cái bước thứ ba này là cái bước phải nhận định cái chính chắn hai cái chuyện khổ như đó, chúng ta đừng mắc kẹt. Khổ đó không phải là chuyển đạo, phải không? Vui đó cũng không phải là chuyển đạo. Chứ bây giờ quý vị thấy người tu chúng ta cảm thấy là cái khổ phải là chuyển đạo, tôi không được. Gặp cái vui đó cũng chuyển đạo, tôi không được. Thì như vậy chính cái khổ cái vui là cái pháp chuyển đạo. Bây giờ chúng ta phải nhận định thế nào hai cái đó đừng chuyển đạo chúng ta. Đó, mà nhận định được cái đó rồi thì bước vào cái cửa sau đó là những cửa mà ngộ tánh này kia chúng ta mới sống được chứ nó. Còn nếu mà không có cái nhận định như vậy, không có được một đường hướng bảo đảm được sự an toàn khi gặp cảnh khổ vui thì chúng ta bị chiếu tu không thể tiến nổi. Vì vậy cho nên có nhận định khổ và vui không động tâm là cái nhận định thiết yếu đối với người tu. Tuy đó là sự bên ngoài mà thực là thiết yếu. Và khi mà nhận định được hai cái đó rồi thì chúng ta mới biết là đến cái hạnh thứ ba là cái hạnh không cầu, không mong mỏi. Hạnh thứ tư là chính với pháp, tức là trở về bản tâm. Thì như vậy thì quý vị thấy trong cái cửa thứ ba này là cái cửa mà đưa chúng ta từ tự vào lý, nhưng nó chỉ là giao thời giữa cái sự bước qua cái lý chứ chưa phải là đi sâu vào tâm. Vì vậy cho nên nói tới cửa thứ tư là an tâm, cửa thứ năm là ngộ tánh, mới là đi tới cái thực hành trở về bản tâm ở tâm. Thì như vậy cái phần rất là thường là khổ và vui, mà ở đây chúng tôi nhắc tới một lưu cái hạnh báo quán và cái hạnh tùy duyên. Hai cái hạnh đó người tu chúng ta phải chinh cho chắc, nhận cho sâu thì trong sự tu hành không bị chướng ngại, cái gì đến chúng ta cũng vẫn tu được. Còn hai cái đó mà nhận không chắc thì chúng ta bị chướng ngay trong khi tu. Ai tu mà không gặp khổ, ai tu mà không được vui, phải không? Có khi khổ, có khi vui, mà chính cái khổ vui đó không bị chướng thì cái tu đó mới là viên nguyện, mới là trường tồn. Còn nếu gặp khổ đâm ra thối chí, gặp vui đâm ra phấn khởi thì tất nhiên người đó cũng chưa có tiến tới cái chỗ bảo đảm không bao giờ lùi được. Cửa thứ tư là cái cửa an tâm, pháp môn an tâm. Chúng ta muốn an tâm phải làm sao? Đây là dạy người khi mô người theo pháp, lúc hiểu pháp theo người, hiểu thì thức nhiếp tắc, mê thì tắc nhiếp thức. Mấy câu đó làm sao chúng ta hiểu được? Mê thì người theo pháp, còn hiểu thì pháp theo người. Như mê người theo pháp, cái đó còn có thể dễ hiểu, phải không? Bởi vì chúng ta mê cho nên đối với khái cần chúng ta chẳng thấy nó, thì người theo pháp dễ hiểu rồi. Nhưng mà khi hiểu thì pháp theo người nó theo mình cách người ta. Bây giờ pháp theo người theo làm sao vậy? Ví dụ tôi hiểu rồi thấy cái bông nó chạy theo tôi không? Bây giờ hai tiền có thể pháp theo người để theo người ta. Nghe người chạy theo pháp thì thấy dễ hiểu quá. Nhưng mà tới cái ngộ hay tới hiểu rồi thì pháp theo người đa số là khó hiểu. Nhưng mà đâu có khó hiểu, tại mình không có nhớ cái chỗ tập tổ chuyển hoài đó. Bởi vì có pháp nào ngoài tự tâm mà không đó, phải không? Nếu chúng ta ngộ là ngộ vô pháp từ tâm mà không, mà đã từ tâm không thì nó thuộc về ai? Chúng ta dừng lần hết rồi chứ. Còn mình ngay đây mình thấy ngoài tâm có pháp, chứ mình mới chạy theo pháp. Còn nếu mình nhận ra vô pháp về từ tâm mà không,
thì họ khác là không lên hết. Vì vậy cho nên hiểu thì khác về mình, hiểu thì hiểu thì thích duy nhất về khác, còn nghe thì khác duy nhất thích. Như vậy nếu mình hiểu thì tất nhiên thích mình đâu có trả theo khác nữa, mà biết có khác thì nó tâm thiết cho biết mà đó. Còn nếu nghe thì mình thấy nhưng ở ngoài ngoài tâm có khó cho nên thấy khắc ở bên ngoài mình thay đổi nó để phân biệt. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu thì vô pháp trở về chúng ta thì tâm chúng ta có yên không? Như vậy người nghe trở ra pháp thì tâm bất an, phải không? Người ngộ biết vô pháp từ nó mình thì làm pháp không an. Thì biểu gì thế? Biết tâm không có khó thì có khó xuất hiện về tâm, mà biết có khó sự về tâm thì còn gì nữa không á? Đủ cái gì chứ, không lẽ tâm đi tìm tâm. Như vậy đó là chúng ta thấy ngài dạy cách an tâm rồi đó. Ở đây ngài nói giải thích thêm, chỉ có tâm phân biệt tính kể tự thân hiện lượng phải đều là mộng. Câu này nói sao? Nó là chỉ có cái tâm phân biệt chính trẻ, còn nếu là tự thân hiện lượng thì phải đều là mộng. Nó là nếu là chúng ta hiện thấy có sự vật bên ngoài là thiệt, là đều do cái tâm siêu chết chính trẻ, phân biệt chính trẻ của chúng ta mà có. Thế nếu chúng ta thấy với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó, thì lúc đó mới thấy các pháp bên ngoài là như mộng như quyển. Nếu chúng ta thấy được nó